tỉnh đó không? Huống nữa là khi mình ngộ, nhận ra một cái gì, mình có muốn giữ hoài cái sở ngộ đó không? Thành ra ý đó là những cái rất là vụn vặt, mình vẫn muốn thủ. Đó là mới sơ sơ đó. Nếu mà có huynh đệ nào mà nói lên một vài điều mà nó hơi trái cái chỗ nhận của mình có hăng hái để mà thảo luận bàn bạc, đó là huynh thấy như vậy là chưa tốt đâu, để tôi nói cho huynh nghe, nó phải thế này đó. Thành ra trên cái thủ nó đưa qua cái kiến chấp luôn nữa. Mà những cái này cứ từ từ đi huynh đệ, trải qua hết cho mà coi, sẽ thấy khi mà mình vừa nhận ra một cái là mình có cái thủ liền, thủ xong là tới kiến chấp, mà kiến chấp một cái là nó tranh chấp lẫn nhau, nó thuận nghịch phát sinh. Thành ra gần đạo đâu không thấy, mà sau khi sáng ra được chút đỉnh nó lại còn xa đạo. Thành ra nói trước để mà tự ngừa. Có một cái câu chuyện thiền, Bồ Tát vô trước hỏi Ngài Thiện Tài: tôi muốn thấy văn thù, làm sao mới phải? Thiện Tài trả lời: Ngài phát một niệm tâm thanh tịnh, tức là phải. Bồ Tát vô trước mới hỏi: tôi đã phát một niệm tâm thanh tịnh, vì sao chẳng thấy? Thiện Tài trả lời: đó là thật thấy văn thù. Ngài văn thù là tượng trưng cho vô sư trí. Khi mà nói tôi muốn thấy văn thù, vậy không phải là thấy một hình tượng Bồ Tát văn thù đâu, mà ý là cái gì chúng ta hiểu rồi, phải không? Mà muốn thấy văn thù thì làm sao mới phải? Thì Thiện Tài đồng tử, trên cái hình tượng thì được coi như là cái vị đồng tử mà thường theo hầu Ngài văn thù trên hình đó ha, thì mới nói là cứ phát một niệm tâm thanh tịnh. Bồ Tát vô trước nói là tôi đã phát rồi mà sao không thấy? Thì chúng ta mới thấy chỗ này nè. Tuy nói là phát một niệm, nhưng mà niệm này lại là niệm tâm thanh tịnh. Mà đã gọi là tâm thanh tịnh thì nó có hình tướng phát ra không? Thì cái này trong khi quý huynh đệ ngồi thiền yên sẽ thấy. Nếu mà như một người nông dân á, họ không phát gì hết thì tự nhiên họ không hiểu được cái chỗ này. Nhưng mà khi mà mình ngồi như vậy thì mình vẫn có một cái sự sống với, hướng tới cái chỗ thanh tịnh. Thì chỗ này tạm gọi là phát một niệm, phải không? Khi mà mình bắt chân lên ngồi thiền á, mình có khởi một cái, không biết cái này là tạm nói thôi đó. Nhưng mà tâm vẫn rất thanh tịnh. Thì chỗ đó nói là đã khởi cái tâm thanh tịnh đó rồi, vì sao không thấy văn thù? Thì Thiện Tài trả lời: đó là thật thấy văn thù. Chính trong chỗ thanh tịnh không hình tướng lặng lẽ đó, đó là Phật. Cho nên gọi là Phật không thể thủ. Lúc đó mà muốn gặp, muốn thủ, muốn biết một cái gì thì lại trật. Mà cứ ở chỗ thanh tịnh đó, đó chính là Phật. Mà Phật đó thì không thể thủ. Cho nên mới gọi là Phật tức là không thể thủ, thì mới là tâm bản nguyên thanh tịnh đó. Thì đại chúng qua cái câu chuyện này đại chúng hiểu. Nói hiểu thôi, còn mà rốt ráo nhận ra thì cứ khi nào trải qua cái kinh nghiệm này đại chúng sẽ thấy rất là rõ. Cho nên trong cái năm tầng biết vọng của thầy trụ trì bên kia có nói đó, biết mà chẳng biết. Trong cái tâm thanh tịnh này, nó thanh tịnh vắng lặng như vậy, tự đầy đủ, không khởi một cái gì cả, ngay cả cái niệm biết. Bát nhã là huệ, huệ này tức là bổn tâm vô tướng. Tất cả những cái từ này đều là một thôi. Bát nhã, trí huệ, bổn tâm, Phật, vân vân, chỉ cho một cái bản giác. Phàm phu không đến đạo, chỉ buông lung sáu tình là đi trong sáu đạo. Người học đạo một niệm chấp sanh tử, liền rơi vào ma đạo. Một niệm khởi kiến, liền rơi vào ngoại đạo. Thấy có sanh, tiến đến diệt, liền rơi vào thanh văn đạo. Chẳng thấy có sanh, chỉ thấy có diệt, liền rơi vào duyên giác đạo. Không khởi cái thấy có hai, chẳng chán, chẳng ưa, tất cả các pháp chỉ là một tâm, nhiên hậu mới là Phật thừa. Mình nghe cái mình nói, ô đoạn này nói chuyện ai đâu, không nói chuyện tôi. Nhưng mà thật ra phải học kỹ chỗ này để coi mình rơi vào đâu trong những cái đạo này. Huynh đệ sẽ thấy mình rơi vào những chỗ mình không ngờ. Trước hết là phàm phu không đến đạo, chỉ buông lung sáu tình là đi trong sáu đạo. Cái chữ đạo trước á, có nghĩa là giác ngộ. Không đến đạo hoặc là không đạt đạo, không liễu đạo, không ngộ đạo, có nghĩa là không thấu cái chỗ thật. Cho nên buông lung sáu tình mà đi trong sáu đạo. Chữ đạo sau là nẻo, là đường. Là khi thì mấy người ở đời á, bình thường những người trong thế gian vì không biết đạo tu, không biết tu vân vân, cho nên buông lung sáu tình. Và buông lung sáu tình thì tạo nghiệp và thọ cái quả, đi trong sáu đường. Nói là sáu đường là không loại trừ ba đường ngạ quỷ, súc sanh và địa ngục. Thành ra chúng ta thấy cũng rất là dễ sợ, phải không? Đời này mình buông lung sáu tình thì thấy rất khỏe. Nhưng mà trước mắt mình thì không biết ba cái đường trên mình có chắc chắn đi hay không, hay là rơi vào làm súc sanh cũng ê ẩm, phải không? Mấy chú tiểu trong nhà mình tuy là sướng, nhưng mà giờ mà ai mà hăm he mà mình làm mấy chú tiểu này chắc mình sợ dữ lắm. Huống nữa là xuống ngạ quỷ và xuống địa ngục. Chúng ta một dịp nào mà đi về Sài Gòn thì biết, bước ra đường cái là nghe thấy quảng cáo, khỏi cần đi Sài Gòn ra Đà Lạt thôi, đại chúng thấy những cái áp phích quảng cáo khắp đường, phải không? Nhất là vừa rồi hội hoa, rồi thì âm nhạc, rồi tiệm ăn khắp nơi, phải không? Quán, rạp, vân vân. Những cái đó nó câu dẫn tất cả sáu căn của mọi người, đúng không? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nó hút vô hết. Và người thế gian nếu mà không biết xoay lại thì chỗ này gọi là buông lung sáu tình. Khi mà người ta treo vô số áp phích rồi quảng cáo to trên đường đi như vậy, nếu mà không ai nhìn, người ta có treo không? Mà treo la liệt như vậy là biết ai cũng thích nhìn. Mà ai cũng thích nhìn thì biết con mắt của mọi người nó bị hút tới đó nhiều hay ít. Và biết là sự buông lung sáu tình của người thế gian, người thế gian trong đó không loại trừ chúng ta, là đều bị dính đây hết. Rồi, tại vì trong chùa mình không nghe chứ, ở đâu bước ra một bước là mình nghe ca nhạc. Đại chúng cảm nhận không? Ở đâu có người ta là ở đó có ca nhạc. Ở đâu có chương trình là ở đó có ca nhạc. Là cái lỗ tai nó dính. Rồi tiệm ăn thì đại chúng thấy không một nẻo đường nào không có tiệm ăn. Và người ta phải kiếm tiền để thỏa mãn vị giác, vân vân và vân vân. Thành ra mới gọi phàm phu buông lung sáu tình. Cái này á, mình có còn dính dáng tới đây không? Hay là đã là người ra khỏi cõi trần lao? Tuy là mình ở trong chùa cạo quách cái đầu, nhưng mà những thứ này cạo hết không thưa đại chúng? Đó, cho nên thấy rất là dễ sợ. Rồi ví dụ như 10 năm, 20 năm nữa chúng ta trở thành những sư cô vân vân, cái bước ra hoằng hóa gọi là đi xuống núi, phải không? Nhưng mà cỡ đó mà sư cô lơ là thì sư cô có dính trong cái này không? Dính như thường hả? Thành ra tại vì những cái thứ này nó căn để nó sâu. Ai dính những cái này gọi là phàm phu. Và chúng ta được gọi là phàm tăng, chứ không được là thánh tăng. Thì khi mà còn dính cái chữ phàm thì mình vẫn còn cẩn trọng chỗ này. Kế đến, người học đạo một niệm chấp sanh tử liền rơi vào ma đạo. Thì bây giờ mình nghĩ tôi là chánh đạo rồi, cái chuyện ma đạo này với tôi xa lắm. Nhưng mà nghe câu trên, người học đạo, mình có còn một niệm chấp sanh tử không? Chấp sanh tử ở đây có nghĩa là chấp các cảnh là thật, chấp sanh tử là thật. Ví dụ bây giờ mình có một người thân mất, mình có rớt nước mắt không? Nếu đó là một người thân rất thân của mình, Mà khi mình rớt một giọt nước mắt